là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Hai, ngày 4 tháng 10 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị lần thứ tư khóa 13 thảo luận cho ý kiến về tình hình phòng chống dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giám sát tại quận Hoàng Mai.
Gần 3.600 lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp trong một ngày với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Cục Đường sắt Việt Nam sẽ mở lại nhiều tuyến tàu khách từ ngày 7 tháng 10 tới.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Với 311 trong tổng số 458 phiếu tại Hạ viện, ông Fumio Kishida chính thức trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.
Israel bãi bỏ quy định hạn chế đi lại với nhiều quốc gia kể từ ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên khai mạc. Toàn thể hội nghị đã dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương tập trung thảo luận cho ý kiến về tình hình phòng chống đại dịch COVID-19 và quan điểm chủ trương về phòng chống dịch trong tình hình mới, tình hình kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022 đến năm 2024. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương khóa 12. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, sửa đổi bổ sung quy định số 47 ngày 1 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc hội nghị, nêu một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị, có tính chất gợi mở để Trung ương quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc Ban chấp hành Trung ương xem xét cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các nội dung liên quan đến quan điểm chủ trương phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm nay có ý nghĩa quan trọng đặc biệt do bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, biến động bất thường, bên cạnh thời cơ thuận lợi cũng đã xuất hiện nhiều khó khăn thách thức mới, gay gắt và nặng nề hơn so với dự báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
Đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu thật kỹ các tài liệu đã gửi và căn cứ vào thực tế tình hình ở các ngành, lĩnh vực, địa phương mình để thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo đến năm hết năm 2021, nhất là dự báo về tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới. Chú ý tổng kết đánh giá sự cần thiết, đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, cũng như những hạn chế bất cập trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách biện pháp mới để xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Chỉ rõ những kết quả thành tích đã đạt được, những khó khăn thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế yếu kém cần khắc phục, phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu nhiệm vụ đã dự kiến cho năm 2021, nhất là mục tiêu nhiệm vụ sớm kiểm soát được dịch bệnh, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, duy trì phục hồi, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát triển đất nước trong tình hình mới.
Trên cơ sở phân tích dự báo các khả năng có thể xảy ra, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới, nắm bắt thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức, Tổng Bí thư yêu cầu xác định rõ quan điểm chủ trương về phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản quan trọng nhất, các định hướng chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân hàng nhà nước hàng năm, gắn với việc phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, thực sự khách quan, công tâm, không né tránh, không bi quan nhưng cũng không tô hồng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2021 và trong cả năm 2022. Tổng Bí thư yêu cầu Hội nghị Trung ương 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:
đề nghị các đồng chí cho ý kiến về sự cần thiết, tính đúng đắn của việc ban hành kết luận của Hội nghị Trung ương lần này về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với tên gọi, chủ đề và phạm vi mới của dự thảo kết luận, chỉ rõ có gì cần bổ sung điều chỉnh, nên chăng phải gắn xây dựng chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các đồng chí lưu ý cho, lâu nay chỉ nói là xây dựng chỉnh đốn Đảng, nên là phải gắn với hệ thống chính trị, vì Đảng ta là Đảng cầm quyền. Trong cái hệ thống chính trị kia thì nó mới có nhiều vấn đề, nhiều chuyện. Nếu gì các ban Đảng chay không ấy, thì chắc không có vấn đề gì lắm. Đấy là cái mới của lần này báo cáo các đồng chí. Không phải chỉ xây dựng chỉnh đốn Đảng mà cả hệ thống chính trị. Đây là cái điểm rất là mới lần này. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Lần này báo cáo với Trung ương là Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng vừa rồi đã họp bàn, kiến nghị và Bộ Chính trị đã đồng ý thống nhất rất cao. Xin báo cáo với Trung ương cho thêm chữ tiêu cực và lấy phòng chống tham nhũng phải tiêu cực. Thì vấn đề là chúng ta bàn cái tiêu cực nó là cái gì? Từ đó đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương biện pháp phù hợp đối với từng nội dung vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này, trên cơ sở kế thừa các nghị quyết của Trung ương trước đây, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12, đề nghị các đồng chí nghiên cứu bổ sung, làm rõ hơn nữa yêu cầu phòng chống không chỉ tham nhũng mà còn cả với tiêu cực, và không phải chỉ có ngăn chặn đẩy lùi mà phải kiên quyết đấu tranh xử lý.
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư đề nghị đi sâu phân tích, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu. Cho ý kiến cụ thể đối với việc đề án kiến nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương khóa 12, đồng thời tập trung ưu tiên thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị, tự phê bình và phê bình, về tập trung hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, về phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Những nhóm giải pháp nêu trên đã chính xác, đủ mạnh và khả thi để làm chuyển biến tình hình chưa? Cần bổ sung thêm giải pháp nào, nội dung từng nhóm giải pháp cần lưu ý thêm vấn đề gì, những giải pháp nào chúng ta có thể tổ chức thực hiện ngay, những giải pháp nào cần có thêm quy định, hướng dẫn và cách thức tổ chức thực hiện thế nào. Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm, Tổng Bí thư nhấn mạnh các đồng chí ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp ý kiến cụ thể, thiết thực, có tính khả thi, sửa trực tiếp vào dự thảo, quy định tạo sự thống nhất cao trong Trung ương để ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo, các nghị quyết kết luận của Trung ương và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 7 tháng 10 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đáng chú ý, trong kết luận, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Thực tế, công cuộc đổi mới đất nước hơn 35 năm qua, xuất hiện nhiều cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận, được Đảng ghi nhận. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội, nếu vẫn giữ một cách quản lý theo quy trình, tuân thủ quy định thì khó có cơ hội cho người cán bộ làm việc đổi mới và sáng tạo.
Nếu như căn cứ theo các cái quy trình quy định thì đổi mới sáng tạo là cái việc làm khác đi những cái gì mà đã thói quen vẫn làm. Và như vậy thì rất có thể cái người đổi mới, cái người dám sáng tạo mà lại rơi vào trạng thái là vi phạm các quy định, các quy trình. Bộ Chính trị ra một nghị quyết đó, đây chính là cơ sở để khuyến khích những người cán bộ có tâm, có đức, có tài, dám nghĩ đến cái việc đổi mới, làm khác để đạt được cái hiệu quả cao hơn, chứ không phải chỉ ngoan ngoãn chấp hành những quy định để đảm bảo giữ chọn cái an toàn cho bản thân mình.
Để thực hiện kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị nơi công tác, được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với hiến pháp và điều lệ đảng. Điều này khiến những người đứng đầu vững tâm, giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị yêu cầu nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân, phục vụ của đội ngũ cán bộ. Bộ Chính trị nhấn mạnh điều này bởi trong tiến trình đổi mới không thể tránh khỏi có những vấn đề bất cập của cơ chế, chính sách, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống mà hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật chưa điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ.
Vì chúng ta làm nhiều cái mới trong một bối cảnh hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách của chúng ta cũng chưa đầy đủ, chưa thật đồng bộ. Do đó, cái ranh giới giữa làm đúng và làm sai làm tôi cũng mong manh đấy, một số nơi do vấn đề nhạy cảm trong quan hệ phức tạp thì cũng có những tình trạng người tốt có khi không được bảo vệ, dễ lại bị cô lập, bị đưa ra ngoài. Do đó là vừa tinh tường chọn lọc đúng người nhưng mà đồng thời phải kiên quyết bảo vệ những người đúng, người dám làm với động cơ trong sáng.
Cho rằng những người phòng ngự thì bao giờ cũng an toàn, những người đi bộ thì rất ít khi ngã, những người tiến công thì có thể có sơ hở, những người chạy có thể ngã, nhưng nếu vùng dậy để chạy thì vẫn nhanh hơn. Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cần khuyến khích cán bộ hành động, để cán bộ hành động phải có chính sách phù hợp. Nếu động cơ vì làm nhanh, vì làm tốt, vì muốn phát triển mà có những sơ suất thì rút kinh nghiệm chỉ nên xem xét ở những người vụ lợi cá nhân. Vì thế bên cạnh cơ chế chính sách, vấn đề kiểm tra, thưởng phạt rất quan trọng.
Cái thứ nhất là dám suy nghĩ để làm những việc mới mà năng suất hiệu quả tốt hơn và đúng với thời đại công nghiệp 4.0 chứ không phải làm theo cái kiểu cũ. Làm những cái trong đời chưa có, làm những cái trong sách chưa có. Cái thứ hai là dám làm, nghĩ ra nó rất quý. Nhưng có dám đưa cái mới vào cuộc sống không? Dám lấy cái mới để làm và chứng minh mình trong tương lai, lấy cái kết quả trong tương lai để đo thước đo tài năng của mình. Nhưng mà tôi nghĩ có cái dám thứ ba nữa là dám nói. Dám nói là dám nói để bảo vệ cái đúng, ngăn chặn cái sai, để cung cấp đầy đủ thông tin cho Đảng và Nhà nước và các cơ quan lý để chúng ta có cái giải pháp tốt hơn.
Trong bối cảnh công cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực được Đảng Nhà nước xác định tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất cứ người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào, thì vẫn có một bộ phận nhỏ cán bộ có tâm lý e dè, ngại ngần, sợ sai trong thực thi công vụ. Kết luận của Bộ Chính trị đã tạo cơ chế để khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là liều thuốc rất kịp thời, giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục chương trình sẽ là phần tin. Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 08 ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Chỉ thị ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt đoàn giám sát đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị này tại quận được gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó thực hiện tốt công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trong quá trình này có sự đoàn kết thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị. Từ đó, Ban Bí thư Thành ủy đề nghị quận Hoàng Mai nhìn nhận những tồn tại, hạn chế một cách thẳng thắn hơn để quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của nghị quyết và chỉ thị này, coi là việc làm thường xuyên quan trọng cho quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là với quận có tốc độ gia tăng dân số, cơ học lớn. Với các sở ngành, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị với những kiến nghị của quận liên quan đến trách nhiệm của thành phố, cần tham mưu cho thành phố để hướng dẫn xử lý thấu đáo. Tiếp thu các ý kiến đoàn giám sát, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khẳng định trong thời gian tới, địa phương sẽ cố gắng quyết tâm hơn để thực hiện tốt Nghị quyết 08 và Chỉ thị 09, với mục đích cuối cùng là thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn.
Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành pháp lệnh quy định việc ban hành nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tới dự. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì buổi lễ. Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để sẵn sàng xử lý, ứng phó, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong đó, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết nội bộ chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Gắn với thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy người công an cách mạng, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đơn vị bầu cử số 18 đã tiếp xúc trực tuyến với cử tri 29 xã, thị trấn của huyện Thường Tín sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố cử tri tại điểm cầu các xã của huyện Thường Tín đã kiến nghị với thành phố một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri các xã Trương Dương, Dũng Tiến, Tân Minh đề nghị các ban ngành của thành phố sớm thi công các tuyến đường quan trọng trên địa bàn huyện, tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông, phát triển kinh tế xã hội. Cử tri huyện Thường Tín cũng đề nghị thành phố và đơn vị các địa phương sớm triển khai cấp nước sạch cho những xã còn lại của huyện chưa được dùng nước sạch và phê duyệt dự án trung tâm văn hóa thương mại du lịch ngành nghề đất Danh Hương tại xã Văn Bình, tạo điều kiện cho huyện phát huy giá trị văn hóa địa phương, phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Thường Tín đã trả lời kiến nghị của cử tri về các vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện. Những kiến nghị còn lại được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, trình Hội đồng Nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4290 cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bình Minh được sử dụng địa danh Bình Minh Thanh Oai để đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo chất lượng cao Bình Minh Thanh Oai cho sản phẩm gạo ở xã Bình Minh thuộc huyện Thanh Oai, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai xác nhận. Theo đó, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bình Minh có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể, gồm quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, quy định sử dụng tem nhãn, trường hợp địa danh Bình Minh Thanh Oai bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của hợp tác xã, hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới, hoặc gạo chất lượng cao Bình Minh Thanh Oai chuyển sang đăng ký bảo hộ, nhãn hiệu chứng nhận hoặc chỉ dẫn địa lý, Ủy ban Nhân dân thành phố có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép tại quyết định này.
Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS đang triển khai chương trình miễn giảm phí dịch vụ các giao dịch nhằm chia sẻ khó khăn của các ngân hàng và doanh nghiệp trước làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Theo đó, từ nay đến hết năm, các giao dịch chuyển mạch, bù trừ điện tử, ATM bot, chuyển tiền nhanh tờ dưới 2 triệu đồng đồng loạt được miễn giảm phí, miễn phí xử lý giao dịch, đồng thời giảm 50% phí thanh toán của dịch vụ cổng thanh toán điện tử, giảm 80% chi phí giao dịch của dịch vụ chuyển nhanh NAPAS 24/7. Cho các giao dịch từ 2 triệu đồng đến 300 triệu đồng.
Chỉ trong một ngày, gần 3.600 lao động tại 20 tỉnh, thành phố đã được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền là hơn 10 tỷ đồng. Gần 138.000 doanh nghiệp, đơn vị đã được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp từ 1% xuống 0% cho hơn 4,4 triệu lao động. Với gói 38.000 tỷ đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giải quyết hồ sơ nhận hỗ trợ của người lao động trong 5 ngày. Nếu hồ sơ cần chỉnh sửa, việc giải quyết kéo dài tối đa 10 ngày. Lãnh đạo Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian này được rút ngắn từ 5 đến 10 ngày so với quyết định của Thủ tướng.
Sáng nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cùng lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và quận Hoàn Kiếm đã tiếp tục làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về công tác phòng chống dịch của cơ sở này. Đến 12 giờ trưa nay, liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 41 F0 đã được phát hiện, trong đó Hà Nội ghi nhận 33 ca nhiễm, 8 trường hợp còn lại được phát hiện ở Nam Định, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Hải Dương. Những F0 liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trên địa bàn Hà Nội đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà và hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện. Đến nay, tất cả trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần để giải tỏa và làm sạch bệnh viện. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chuyển người bệnh nhân đến điều trị tiếp tục, dự kiến khoảng 200 người gồm cả bệnh nhân và người nhà. Ngoài ra, dự kiến khoảng 450 người cũng được chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn, 350 người chuyển đến Bệnh viện Đức Giang.
Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị vừa ban hành hướng dẫn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022. Bộ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, số phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm các điều kiện hạ tầng, triển khai hiệu quả công tác thống kê giáo dục, đổi mới phương thức quản trị cơ sở giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, nhà trường tăng cường nguồn học liệu số, đảm bảo chất lượng để hỗ trợ kịp thời cho dạy học trực tuyến, huy động giáo viên tham gia đóng góp nguồn học liệu để chia sẻ dùng chung. Các nhà trường tận dụng tối đa nền tảng trực tuyến để hướng dẫn học sinh tự học, giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh, đồng thời thí điểm triển khai các mô hình dạy học tiên tiến trên nền tảng số như lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ lý ảo, phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của mỗi nhà trường.
Cục Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị các tỉnh, thành phố cho ý kiến với kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10, trong đó từ ngày 7 tháng 10 trở đi dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE7, SE8. Từ ngày 8 tháng 10 trở đi dự kiến chạy lại đôi tàu SE5, SE6. Giai đoạn 2 từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE3, SE4. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng giai đoạn 1 từ ngày 8 tháng 10 dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE5, SE6. Giai đoạn 2 từ ngày 18 tháng 10 trở đi dự kiến chạy lại đôi tàu LP33, LB8. Riêng đôi tàu HB2, LB7. Chạy vào các ngày cuối tuần. Tuyến Hà Nội Vinh từ ngày 8 tháng 10 dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu NA1, NA2. Tuyến Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 tháng 10 trở đi dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE21, SE22. Tuyến Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 11 dự kiến chạy lại đôi tàu SNT1, SNT2. Tuyến Phan Thiết - Sài Gòn chạy lại đôi tàu SPT12 từ ngày 1 tháng 12 trở đi. ngành đường sắt dự kiến trả lại các đôi tàu khách theo quy định biểu đồ chạy tàu. Ngoài ra, đường sắt còn tổ chức chạy thêm một số chuyến tàu khách trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết khi có nhu cầu.
Hôm nay, cơ quan điều tra của Bộ Công an phối hợp với một số đơn vị chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1984, trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng đối tượng Nhâm Hoàng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng một số cá nhân. Căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng công an đã bắt giữ Khang tại thành phố Cần Thơ. Thời gian gần đây, Nhâm Hoàng Khang thu hút sự chú ý của nhiều người khi tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện. Trước khi bị bắt giữ, Nhâm Hoàng Khang đã từng bị cơ quan điều tra của Bộ Công an mời lên làm việc để làm rõ một số thông tin liên quan đến các vụ việc mà đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang điều tra.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hạ viện Nhật Bản đã bầu ông Fumio Kishida, tân chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, làm thủ tướng thứ 100 của nước này. Ngay sau cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản cũng sẽ bỏ phiếu để bầu ông Kishida làm thủ tướng mới. Dự kiến, tân thủ tướng Nhật Bản sẽ công bố thành phần nội các mới và chính thức tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ được tổ chức tại Hoàng Cung.
Chính phủ Ecuador tuyên bố giành lại quyền kiểm soát nhà tù Penitenciaria del Ritora, nơi xảy ra vụ bạo loạn trong tuần qua, làm 118 người thiệt mạng và 79 người bị thương, trong khi các nhà tù khác tại nước này đang đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát và quân đội.
Chính phủ Israel đã quyết định dỡ bỏ cảnh báo đi lại với Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Bulgaria kể từ ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10. Đây là ba quốc gia cuối cùng trong danh sách đỏ bị hạn chế đi lại với Israel. Theo đó, những công dân Israel đã tiêm đầy đủ vaccine hoặc phục hồi sau khi mắc COVID-19 có thể xuất cảnh tới bất cứ quốc gia nào và khi về nước không cần phải tự cách ly như thời gian trước đây.
Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em với mục tiêu bao phủ hơn 5,04 triệu học sinh trên toàn quốc để chuẩn bị cho học kỳ mới bắt đầu từ tháng 11. Đây là loại vaccine đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm phê duyệt để sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trong bối cảnh nhiều trường học trên cả nước đang hy vọng có thể mở cửa trở lại.
Ngày 3 tháng 10, một chiếc máy bay tư nhân nhỏ đã đâm vào tòa nhà bên ngoài thành phố Milan của Italia, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Theo truyền thông địa phương, các cơ quan chức năng đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn và đang tiến hành điều tra vụ việc. Cùng ngày, 3 người, gồm 2 nam và 1 nữ đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng tại Moscow.
Bản tin thể thao. Bước vào trận đấu tâm điểm vòng 7 ngoại hạng Anh, với quyết tâm giành chiến thắng để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, cả Liverpool và Man City đều muốn có lợi thế từ sớm. Đoàn quân của Jurgen Klopp liên tiếp tạo sức ép, nhưng những tình huống xử lý cuối cùng của họ đều không vượt qua được hàng phòng ngự của đội khách. Phải đến phút thứ 57, Salah chuyển bóng thuận lợi để Mane thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, phút thứ 69, Man City đã có bàn gỡ hòa với pha lập công của Foden. Phút 76, Liverpool lại vươn lên dẫn trước với siêu phẩm của Salah. Thế nhưng, một lần nữa, nửa xanh thành Manchester lại đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Từ một tình huống bóng hai, De Bruyne có cú sút xa đưa bóng chạm vào Matip đổi hướng và khiến Alisson thêm một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Trong thời gian còn lại, hai đội vẫn tiếp tục chơi đôi công nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Với kết quả này, Liverpool xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau vòng đầu thứ 7 với 15 điểm, còn Man City xếp ngay sau với 1 điểm ít hơn. Tottenham bước vào trận đấu trên sân nhà gặp Aston Villa với quyết tâm cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Tuy gà trống có khởi đầu không tốt ở 15 phút đầu tiên, nhưng đến phút 27, Hodgson đã có cú đặt lòng hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Aston Villa có được bàn gỡ hòa ở phút 67. Tuy nhiên, thế cân bằng chỉ kéo dài trong 4 phút khi ở phút thứ 71, Son Heung-min tiếp tục tỏa sáng với pha đột phá bên cánh trái khiến hậu vệ Tagus bên phía đội khách phản lưới nhà. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 cho đoàn quân của Nuno Santo và với kết quả này họ sẽ tạm leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Ở một diễn biến khác, được chơi trên sân nhà, Crystal Palace đã có khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi. Tuy nhiên, Leicester City lại bất ngờ vượt lên sau 31 phút bóng lăn. Phút 37, Crystal Palace tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh với bàn thắng của Vardy. Sau giờ nghỉ, Crystal Palace gia tăng sức ép và rút ngắn được cách biệt với hai cú dứt điểm liên tiếp của Olise. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 72, Slap tận dụng cực tốt pha lộn xộn trong vòng cấm để đánh đầu gỡ hòa cho Crystal Palace. Trong những phút còn lại, cả hai đội đều tạo ra được một số cơ hội nhưng bảng tỷ số không cập nhật thêm lần nào.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5 tháng 10 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa, trưa chiều trời nắng, gió giật từ cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh, Tuấn Anh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.